Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 28 tháng 6 năm 2011, gồm có tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về mùa xuân Ả Rập nhìn từ Venezia, Ý. Kế đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An. Tin Vatican. Tòa Thánh đang có kế hoạch đối thoại với những người vô thần và vô tín tại Bắc Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn công giáo CNA, Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, nói rằng, sáng kiến mới của Tòa Thánh nhằm mở ra cuộc đối thoại với những người vô thần và vô tín tại Bắc Mỹ sẽ được thực hiện trong tương lai gần đây. Theo Đức Hồng Y Ravasi, cuộc đối thoại sẽ diễn ra tại ba thành phố chính của Bắc Mỹ là Quebec, Chicago và thủ đô Washington. Quebec, Canada là một trong những nơi tục hóa nhất của Bắc Mỹ. Đây là nơi mà trong thời đại này, vấn đề đức tin hầu như luôn gây phiền toái cho con người. Ngoài ra, hai thành phố khác là Chicago và thủ đô Washington cũng được Tòa Thánh nhắm tới. Dự án được đề ra để đáp trả lại lời kêu gọi phải có một cuộc tái rao giảng tin mừng cho các nước có truyền thống Kitô kỳ cựu. Với dự án này, giáo hội muốn khẳng định rằng đức tin và lý trí là hai điều hoàn toàn phù hợp với nhau và có thể tạo ra một cơ sở cho một cuộc đối thoại với những người ngoài Công giáo, ngoài Kitô giáo và ngay cả những người vô thần và vô tín. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa nói rằng, như thế, đây là một cuộc đối thoại thực sự giữa đức tin và lý trí, và bởi vì có tự do cho nên xung đột, bất đồng là chuyện đương nhiên. Đức Hồng Y Ravasi giải thích rằng, Hội đồng do Ngài làm Chủ tịch sẽ nhắm đến Chicago và Washington như hai nơi đầu tiên tại Hoa Kỳ để thực hiện dự án, vì tầm quan trọng về trí thức và văn hóa của hai thành phố này. Với mục đích này, Tòa Thánh sẽ liên lạc với các khoa học gia tại Đại học Công giáo Notre Dame và Đại học Harvard. Tin Roma. Báo chí Ý đề nghị đặt chân phước Gioan Phaolô đệ nhị làm quan thầy của các nhà làm truyền thông. Một hiệp hội các ký giả Roma, Ý, đã xin Đức Thánh Cha đặt người tiền nhiệm của Ngài là Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị làm thánh quan thầy của các nhà truyền thông trong thời đại thông tin toàn cầu này, một khi Ngài được phong thánh. Lời thỉnh cầu trên đây đã được ông Romano Bartolini, Chủ tịch Hiệp hội Phóng viên Roma, đề nghị. Ông Bartolini nói rằng, đặt Đức Gioan Phaolô đệ nhị làm quan thầy của các nhà truyền thông là nhìn nhận sự cởi mở khôn ngoan và can đảm của Ngài với những kỹ thuật mới. Trong 26 năm làm giáo hoàng, Đức Gioan Phaolô đệ nhị luôn có quan hệ gần gũi với giới truyền thông. Chưa từng có vị giáo hoàng nào trước đó đã khai thác truyền thông như Ngài. Các ký giả, phóng viên truyền hình luôn tháp tùng Ngài trong các chuyến tông du, ngay cả trên cùng một chuyến bay. Các ký giả đã từng có vị thánh quan thầy là thánh Francisco de Sales. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã được Đức Thánh Cha Benedicto tôn phong chân phước tại quảng trường Thánh Vero ngày 1 tháng 5 vừa qua, trước một đám đông lên đến khoảng 1,5 triệu người. Hiện giáo hội đang chờ thêm một phép lạ nữa để nâng Ngài lên bậc hiển thánh. Tin Vatican. Tòa Thánh loan báo, bản báo cáo của Tòa Thánh đệ trình lên Liên Hiệp Quốc về việc bảo vệ trẻ em và quyền của trẻ em sẽ được hoàn tất vào mùa thu tới đây. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS, Đức cha Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức của Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, nói rằng bản báo cáo sắp được hoàn thành và sẽ được đệ trình vào tháng 9 hay tháng 10 tới đây. Được biết, Ủy ban Liên Hiệp Quốc về quyền của trẻ em kêu gọi chính phủ của các nước đã ký tên vào Công ước quyền của trẻ em đệ trình một bản duyệt xét đầy đủ về việc thực thi các quy định được đề ra trong Công ước. Tòa Thánh là một trong những quốc gia đã ký tên vào Công ước. Bản báo cáo đầu tiên được Tòa Thánh đệ trình lên Liên Hiệp Quốc năm 1997. Bản báo cáo sắp tới của Tòa Thánh được một số tổ chức nhân quyền quan tâm một cách đặc biệt, vì trong thời gian qua đã nổ ra nhiều vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo hội. Tin Baltimore, Hoa Kỳ. Một phụ nữ được bổ nhiệm làm giám đốc cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ. Theo tin của hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS, bà Caroline Gu, khoa trưởng phân khoa kinh doanh thuộc Trường Đại học Công giáo Notre Dame, đã được bổ nhiệm làm giám đốc cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ. Bà Gu, năm nay 57 tuổi, thay thế ông Ken Hackett, người đã giữ chức vụ này trong 18 năm. Bà Gu sẽ bắt đầu nhiệm vụ mới vào đầu năm tới. Trong một tuyên ngôn được đưa ra tại thành phố Baltimore, nơi có trụ sở của Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ, Đức cha Gerard Kikanas, Giám mục Tucson, bang Arizona, Chủ tịch của Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ, nói rằng, Tiến sĩ Gu là một người phụ nữ có đức tin sâu xa và rất nhiệt thành đối với sứ mệnh của giáo hội. Đức cha Chủ tịch của Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ tin chắc rằng bà Gu sẽ đem hết khả năng của mình để phục vụ những người nghèo trên khắp thế giới nhân danh giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ. Được biết, bà Gu sinh trưởng tại Hồng Kông. Bà đã từng là thành viên của ban chấp hành của Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ. Với tư cách này, bà đã đi Phi Châu, Á Châu để quan sát chương trình của cơ quan. Tin Ouagadougou, Burkina Faso. Các đức giám mục Burkina Faso quan ngại về cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này. Trong thông cáo được cho công bố sau phiên khoáng đại thường niên lần thứ ba diễn ra tại Trung tâm Toàn quốc Hồng Y Paulo Zurana ở thủ đô Ouagadougou từ ngày 14 đến 17 tháng 6 vừa qua, các đức giám mục Burkina Faso cho biết, mỗi ngày các ngài đều cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng mọi người, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, tôn giáo trước tình hình đất nước hiện nay. Tình hình đất nước chiếm một phần lớn trong các cuộc thảo luận của các đức giám mục Burkina Faso. Các ngài rất quan ngại về cuộc khủng hoảng chính trị, quân sự và xã hội bắt đầu từ tháng 2 vừa qua, tiếp theo các cuộc đình công và can thiệp của quân đội khiến cho nhiều người thiệt mạng. Các cuộc cướp bóc dưới mọi hình thức liên tục xảy ra khiến đất nước rơi vào tình trạng bất ổn. Trong thông cáo, các vị chủ chăn giáo hội tại Burkina Faso bày tỏ thông cảm với các nạn nhân của những vụ cướp bóc. Các ngài cũng chia buồn với các gia đình có người thân bị thiệt mạng. Trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng hiện nay, các ngài kêu gọi các ủy ban, đặc biệt ủy ban tông đồ, giáo lý, ơn gọi, hãy đẩy mạnh việc huấn luyện đức tin cho giới trẻ để họ có ý thức về công lý. Tin Islamabad, Pakistan. Một năm sau trận lụt, tình hình tại Pakistan vẫn còn khẩn trương. Một năm sau trận lụt dữ dội xảy ra trong vùng Tây Bắc Pakistan, tổ chức Caritas vẫn tiếp tục các hoạt động cứu trợ. Thiên tai khủng khiếp này đã tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa từng có, vì ảnh hưởng đến khoảng 20 triệu người. Ưu tiên hàng đầu của Caritas vẫn là cung cấp thực phẩm cho các nạn nhân. Cơ quan cứu trợ Secours Catholic của Hội đồng Giám mục Pháp cho biết, tại tỉnh Sindh, miền Nam Pakistan, là nơi bị nước lũ tàn phá nặng nề nhất, nhiều vùng rộng lớn vẫn còn chìm ngập trong nước. Hàng chục ngàn người vẫn còn sống trong các trại hay lều dã chiến. Những người đã từng di tản nay trở về nhà lại rơi vào cảnh trắng tay, nhà cửa bị phá hủy, mùa màng bị hư hại. Trong tỉnh này, nơi mà nông nghiệp được xem là ngành sản xuất chính, tình trạng vẫn còn khẩn trương. Tổ chức Secours Catholique của Hội đồng Giám mục Pháp ước tính vẫn còn 7 triệu người đang lâm vào tình trạng thiếu dinh dưỡng. Tổ chức này hiện đang tiếp tay với Caritas Pakistan để cải thiện an toàn thực phẩm cho 1.600 gia đình nạn nhân lụt lội. Tin Milano, Bắc Ý. Một nhà truyền giáo tại Myanmar được tôn phong chân phước. Hôm Chủ nhật 26 tháng 6 vừa qua, cha Clemente Vismara, một nhà truyền giáo thuộc Hội Thừa Sai Hải Ngoại Ý, gọi tắt là Pine, đã được tôn phong chân phước tại Milano, Bắc Ý. Cha Vismara đã từng sống tại Myanmar 65 năm. Ngài qua đời năm 1988. Cùng được tôn phong chân phước với cha Vismara, còn có cha Serafino Morazone, một linh mục người Milano qua đời năm 1822, và nữ tu Enrichetta Alfieri qua đời năm 1951. Trong công thức tôn phong chân phước do Đức Hồng Y Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh tuyên đọc, gương sáng của ba tân chân phước được tóm tắt như sau. Cha Serafino Morazone là một mục tử khiêm tốn, hoàn toàn hiến thân để phục vụ đoàn chiên bằng gương sáng của sự cầu nguyện, bác ái và khó nghèo. Nữ tu Enrichetta, một thiên thần trong nhà tù, chứng nhân của lòng thương xót vô biên của Chúa đối với con cái Ngài. Riêng cha Vismara được mô tả là một nhà rao giảng tin mừng không biết mệt mỏi, và là chứng nhân của Chúa Giêsu trong vùng đất Đông Phương, người bênh vực những kẻ bé mọn nhất giữa những người nghèo và bệnh tật. Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Hồng Y Dionigi Tetamanzi, Tổng Giám mục Milano, nhấn mạnh đến sự vĩ đại của sự nhỏ bé của tin mừng được chiếu sáng trong ba vị tân chân phước. Cả ba đều có một cuộc sống khiêm tốn, nhưng có sức lay động trái tim con người. Trích lời chân phước Vismara, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Milano nói rằng, sự sống tỏa lan kể từ giây phút chúng ta bắt đầu trao ban nó. Chỉ có tình yêu mới làm cho sự sống chiến thắng. Để cho tình yêu làm cho sự sống chiến thắng, Ủy ban của lễ nghi tôn phong chân phước đã đề nghị dành số tiền quyên góp được trong thánh lễ cho công tác đầu tiên của cha Vismara tại Myanmar, là cô nhi viện, nhà thờ và nhà sứ tại Moklin. Cả ba cơ sở này đều bị tàn phá trong trận động đất hồi tháng 3 vừa qua. Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về mùa xuân Ả Rập nhìn từ Venezia, Ý, do Bình Minh trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Nhật báo Pháp Le Figaro trong số ra ngày 23 tháng 6 vừa qua có đăng một bài viết của ký giả Jean-Marie Grenoir với tựa đề Mùa xuân Ả Rập nhìn từ Venezia. Bài viết nói đến những nỗ lực của Đức Hồng Y Angelo Scola, Thượng phụ Venezia, trong việc tìm hiểu và cảm thông với Hồi giáo. Cách đây vài năm, vị Hồng Y mà người ta đồn đoán sẽ lên thay thế Đức Hồng Y Dionigi Tetamanzi tại Milano, thành phố kỹ nghệ quan trọng nhất của nước Ý, đã thành lập một tạp chí quốc tế có thế giá có tên là Oasis, tức ốc đảo. Mục tiêu chính của tạp chí là cổ võ sự hòa hợp giữa các nền văn minh Đông và Tây. Khẩu hiệu được vị hồng y này đề ra là luôn luôn biết để cảm thông. Mỗi năm, Đức Hồng Y Thượng Phụ Venezia đều quy tụ một ủy ban khoa học để dừng lại và suy tư. Ủy ban khoa học này gồm các nhà nghiên cứu, các chuyên gia, các nhà hoạt động, cũng như các vị chủ chăn để trao đổi về sự tiến triển cùng một lúc và liên kết giữa Cận Đông và Âu Châu. Ký giả Jean-Marie Genoa của báo Le Figaro đã được mời tham dự một khóa họp của ủy ban nói trên với chủ đề Trung Đông đang đi về đâu? Tính thế tục mới và một Bắc Phi bất ngờ. Tất cả các bài thuyết trình trong hai ngày thứ hai và thứ ba tuần trước đều đề cập đến một chủ đề chính là tương lai của Hồi giáo. Ký giả Genoa cho biết tên tuổi một số diễn giả đáng chú ý như ông Olivier Roy, một giáo sư người Pháp chuyên về Hồi giáo thế giới, ông Dominique Avon, chuyên gia về Liban và Ai Cập, ông Teofik Aklimandos, chuyên gia về tổ chức huynh đệ Hồi giáo và quân đội Ai Cập, ông Am Enshobaki, chuyên gia về chính sách đối nội của Ai Cập, ông Malika Zegan, giáo sư về Hồi giáo đương đại tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ, bà Hoda Meme, người Liban, khoa trưởng tại một trường đại học Liban, ông Vittorio Emanuele Paxi, chuyên gia Ý về các quan hệ quốc tế, bà Madavi Andrasid, giáo sư tại Đại học London, chuyên về Ả Rập Saudi, và ông Mark Mosisian, người Mỹ, chuyên gia về công pháp quốc tế đối chiếu. Về phía tôn giáo, người ta thấy có Đức Hồng Y Antonio Naguib, Thượng Phụ Công giáo Alexandria, Ai Cập, và Đức cha Marun Laham, Tổng giám mục Tunis, Tunisia. Theo ký giả Genoa, tất cả các diễn giả đều phân tách những nguyên nhân như văn hóa, tôn giáo, chính trị, kinh tế, xã hội và địa lý chính trị dẫn đến cuộc cách mạng thường được mệnh danh là Mùa Xuân Ả Rập. Tất cả các bài thuyết trình đều xoay quanh một vấn đề là tương lai của Hồi giáo. Ký giả Genoa viết rằng, vấn đề không phải là liệu tổ chức huynh đệ Hồi giáo có lên nắm chính quyền hay không, bởi vì xem ra đây là điều hiển nhiên tại Ai Cập cũng như các nơi khác. Theo ông, vấn đề là việc chuyển giao quyền hành cho chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan sẽ kéo dài bao lâu, và nhất là chủ nghĩa Hồi giáo chính trị này sẽ hướng về đâu, thỏa hiệp hay cực đoan. Đây là vấn đề được các diễn giả nêu lên tại các cuộc gặp gỡ thường niên vừa qua ở Venezia. Giáo sư Olivier Roy cho rằng, Mùa Xuân Ả Rập đánh dấu một sự đoạn tuyệt trong cách suy nghĩ của người dân Cận Đông. Theo giáo sư Roy, có ba đòi hỏi khiến người dân vùng này muốn đoạn tuyệt với não trạng cũ. Trước hết là sự giải phóng của giới trẻ. Họ không muốn lặp lại khuôn mẫu có sẵn của cha ông họ. Người ta có thể thấy rõ sự giải phóng này qua một số hiện tượng như giảm bớt sinh đẻ, nữ giới được học hành nhiều hơn, giới trẻ không còn tin ở các nhà lập quốc tự phong là cha già dân tộc nữa. Kế đó là ý thức chính trị nơi giới trẻ. Họ đã nhận ra sự thất bại trong cuộc cách mạng Iran. Chính các đảng Hồi giáo cũng nhận ra điều đó khi bị buộc phải thỏa hiệp với các đảng khác để chia sẻ quyền lực. Cuối cùng, chính ý thức mới về tôn giáo cũng là động lực đằng sau Mùa Xuân Ả Rập. giới trẻ muốn thấy có sự đa diện hơn trong cách thực hành hay thuộc về một tôn giáo. Theo giáo sư Roa, các xã hội Ả Rập đã không tỏ ra ít tôn giáo hơn. Trái lại, trong những xáo trộn xã hội và chính trị, tôn giáo vẫn là một vấn đề thiết yếu. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là các đảng Hồi giáo sẽ tìm cách áp đặt luật Sharia, mà chỉ xem Hồi giáo như một điểm quy chiếu có tính cách tượng trưng trong việc kiến tạo một xã hội mới. Nhiều diễn giả có lẽ không đồng ý với bản phân tích của giáo sư Roa. Theo nhiều nhà nghiên cứu, hiện nay người ta chưa biết rõ tổ chức huynh đệ Hồi giáo tại Ai Cập sẽ thỏa hiệp tới mức độ nào để lên nắm chính quyền. Tuy nhiên, tất cả đều đồng ý rằng, giới trẻ, doanh gia và quân đội như trong trường hợp Ai Cập đã thực sự đạt được một sức mạnh tinh thần. Những lực lượng xã hội mới này có đủ sức mạnh để tạo thế cân bằng với các tổ chức tôn giáo cực đoan. Vấn đề là, liệu Hồi giáo cực đoan có đủ mềm dẻo để thỏa hiệp hay không? Đây là vấn đề bỏ ngỏ tại cuộc gặp gỡ Venezia do Đức Hồng Y Scola tổ chức. Riêng ký giả Gnoa cho rằng, ông rất bị ấn tượng về những nỗ lực của giáo hội công giáo trong việc luôn luôn biết nhiều hơn để cảm thông. Theo ký giả này, giáo hội công giáo không tìm cách quy tụ các học giả lại để tham khảo ý kiến hầu soạn thảo một thông điệp mà chỉ để tìm hiểu và làm giàu thêm. Ký giả Gnoa viết, đây có lẽ là những phong phú thật sự. Quý vị và các bạn thân mến, bài thời sự của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chay tịnh là một kỷ luật cần thiết cho bất cứ một cuộc sống trưởng thành nào. Trong lĩnh vực tính dục, chay tịnh vốn được gọi là khiết tịnh. Khiết tịnh không là một nhân đức dành riêng cho bậc tu trì. Người sống độc thân không vì nước trời cũng phải khiết tịnh. Người sống trong bậc hôn nhân lại càng phải khiết tịnh hơn. Khiết tịnh đối với sinh hoạt tính dục đã đành, mà còn phải khiết tịnh cả trong quan hệ giữa người với người. Tiếp tục bàn về ý nghĩa của tính dục dưới ánh sáng của mặc khải Kitô giáo, hôm nay chúng tôi xin được nói đến những hành động có màu sắc tính dục mà sự khiết tịnh đòi hỏi phải tránh. Trong những khẳng định nền tảng của Kitô giáo về tính dục là sự liên kết giữa khoái lạc tình dục và sự cam kết trao ban sự sống mới. Nói cách khác, mọi khoái lạc tình dục đều chỉ có ý nghĩa trong quan hệ vợ chồng mà thôi. Nói như thế không có nghĩa là loại bỏ và cấm chế mọi thứ khoái cảm mà con người có thể cảm nhận trong quan hệ với người khác phái. Một giọng nói êm ái của phái nữ vốn làm cho phái nam vui thích. Hay ngược lại, một giọng nói hùng hồn của phái nam cũng có thể làm cho phái nữ vui thích. Chúng ta vui thích khi có sự hiện diện của người khác phái. Chúng ta sống trong một thế giới lưỡng tính. nhưng dĩ nhiên không phải tất cả mọi thể hiện của người khác phái đều mang màu sắc tính dục. Từ ngoại diện cho đến chiều sâu trong tâm hồn, những khác biệt của hai phái bổ túc cho nhau và cần thiết cho sự phát triển nhân cách cũng như xã hội. Chúng ta nói đến sự hấp dẫn hỗ tương tự nhiên giữa hai phái. Nói đến khoái cảm tính dục, chúng ta hiểu đây là một khoái cảm hoàn toàn gắn liền với tính dục. Đối với phái nam chẳng hạn, khoái cảm tính dục thường gắn liền với kích thích nơi cơ quan sinh dục. Nơi phái nữ, có thể sự khoái cảm ấy không nhất thiết gắn liền với cơ quan sinh dục, nhưng chắc chắn họ hiểu được thế nào là bị kích thích về tình dục. Không những phái nữ cảm nhận được sự khoái cảm tính dục trong họ, họ còn đọc được cả những xúc cảm và ước muốn tình dục của phái nam. Nói chung, trong quan hệ giữa hai người khác phái, mỗi bên đều có thể cảm nhận được khi nào thì tình thế đã mặc lấy màu sắc tính dục. Một lời nói, một ánh mắt, một cái nắm tay hay một sự đụng chạm cũng đủ để trở thành một sự tỏ tình. Và như vậy, trước khi ý hướng tính dục được bày tỏ bằng những tín hiệu rõ ràng, người ta đã có thể đọc được nó. Nói tóm lại, một cách rất tự nhiên, chúng ta có thể phân biệt được một cử chỉ mang màu sắc tính dục với một cử chỉ thông thường. Và cũng một cách rất tự nhiên, chúng ta thấy được sự khác biệt giữa một khoái cảm tính dục và những khoái cảm khác. Đối với Kitô giáo, tất cả mọi khoái cảm tính dục đích thực là một món quà mà chỉ có những người phối ngẫu mới có thể tìm kiếm, lãnh nhận hay trao ban cho nhau mà thôi. Nói cách khác, tìm kiếm, lãnh nhận hay trao ban cho nhau những khoái cảm tính dục bên ngoài hôn nhân là điều bất chánh. Khẳng định nền tảng thứ hai của Kitô giáo về tính dục là tất cả mọi thành phần của nhân loại đều phải quan tâm đến nhau. Không ai được phép sống như một hòn đảo trên trái đất này. Cuộc sống, cách cư xử, mọi hành động của chúng ta đều ảnh hưởng trên người khác. Do đó, cách biểu lộ tính dục của chúng ta không chỉ quan hệ tính dục, mà tất cả mọi cử chỉ, lời nói có liên quan đến tính dục của chúng ta đều có ảnh hưởng đến người khác. Có lẽ chúng ta không ý thức được rằng, cách này hay cách khác, ít hay nhiều, bất cứ một bày tỏ quan niệm nào về tính dục, ngay cả một lời nói bông đùa, cũng đều có ảnh hưởng trên người khác. Như vậy, sự khiết tịnh không chỉ là một kỷ luật cho cá nhân, mà còn là một đòi hỏi của đời sống xã hội. Nói đến sự khiết tịnh cần thiết cho đời sống xã hội, thiết tưởng trước hết chúng ta phải nói đến sự kín đáo. Tại Phi Châu, hay nơi một số bộ lạc thiểu số chẳng hạn, rất có thể người phụ nữ gần như không cần phải tốn nhiều vải để che kín thân xác họ. Nhưng sự lõa lồ ấy không hề mang tính khiêu dâm. Như vậy, kín đáo không phải là che thân, mà chính là điều mà quần áo muốn diễn tả. Một người phụ nữ Phi Châu hay một người miền núi có thể trần truồng bên bờ suối mà không hề bị xem là hở hang hay khiêu dâm. Trái lại, khi một người phụ nữ dùng quần áo để trình diện dưới mắt đàn ông như một đối tượng để khiêu gợi tình dục, thì cho dù có kín đáo đến đâu, cách phục sức ấy vẫn có thể bị xem là hở hang. Một người đàn bà mặc áo tắm trên bãi biển có lẽ không khiêu gợi bằng một người đàn bà che kín thân xác bằng quần áo mỏng. Như vậy, kín đáo hay hở hang, trong sạch hay khiêu khích, đều tùy ở ý hướng mà con người muốn mặc cho quần áo. Và muốn hay không thì, sự hở hang hay cố tình gợi dục đều có ảnh hưởng đến người khác. sự khiết tịnh không những đòi hỏi sự kín đáo trong cách ăn mặc, mà còn không cho phép dùng những lời nói chúng ta quen gọi là tục tiểu, bẩn thỉu, hai ý, hoặc những câu chuyện có nội dung không lành mạnh, hoặc như cha ông chúng ta thường nói, những chuyện ám hiểu ý tà. Chúa Giêsu đã khẳng định như sau: lòng đầy thì miệng mới nói ra. Thật thế, khi tâm hồn con người chất chứa những ý nghĩ hay hình ảnh không tốt đẹp, thì con người luôn bị cám dỗ muốn nói ra. Những lời nói bẩn thỉu hay những câu chuyện không lành mạnh, không những bộc lộ tư cách con người, mà còn ảnh hưởng đến chính tư cách con người. Thật thế, con người thường biện hộ cho tư tưởng của mình. Như vậy, những lời nói bẩn thỉu hay những câu chuyện không lành mạnh ấy biểu hiện chính quan niệm của con người về tính dục. Khi tính dục đã trở thành một trò đùa cợt, thì dĩ nhiên nó không còn được trân trọng như một món quà cao quý Thiên Chúa ban tặng cho con người. Hơn nữa, những lời nói bẩn thỉu hay những câu chuyện kém lành mạnh cũng phản ánh tình trạng sức khỏe của xã hội. Chính vì ý thức được ảnh hưởng của những lời nói bẩn thỉu mà tại một số quốc gia, trong những cuốn phim được chiếu trên màn ảnh truyền hình, những người kiểm duyệt phim thường đục bỏ những câu nói thô lỗ. Ăn mặc kín đáo và nói năng lịch sự, đó là cách thế thể hiện quan niệm của con người về tính dục. Ăn mặc và nói năng là những cách thế thông thường thể hiện tư cách con người. Chúng ta có tự trọng và tôn trọng người khác hay không là tùy ở cách ăn mặc và nói năng của chúng ta. Tự trọng và tôn trọng người khác bằng cách ăn mặc kín đáo và nói năng lịch sự là muốn nói lên rằng tính dục không phải là một cái gì đê hèn xấu xa. Tự trọng và tôn trọng người khác trong cách ăn mặc và nói năng là sự tuân giữ nền tảng nhất đối với nhân đức khiết tịnh vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Duy Thế phụ trách.
Chúa Kitô theo Thánh Matthew chương 11 câu 25 tới câu 30. Khi ấy Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa tể trời đất. Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan, thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Kính thưa quý vị và các bạn, nghỉ ngơi là một nhu cầu cần thiết của con người mọi thời đại. Xã hội hôm nay đầy những căng thẳng bởi nhiều lý do. Vì thế, sự nghỉ ngơi luôn là điều cần thiết. Thế nhưng, việc nghỉ ngơi đó như thế nào lại tùy thuộc vào cách nhìn nhận và đánh giá vấn đề của mỗi cá nhân, mỗi nền văn hóa. Chúa Giêsu biết rõ nhu cầu khẩn thiết này của con người mọi thời đại. Vì thế, Ngài mời gọi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm về lời mời gọi nghỉ ngơi mà Đức Giêsu đang mời gọi chúng ta, không chỉ trong mùa hè này, nhưng trong toàn bộ tiến trình đời sống đức tin cũng như thường ngày của chúng ta nữa. Lời mời gọi đầu tiên: tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Gánh nặng nào Chúa Giêsu đang nói tới và ai là người đang mang nó? Kinh nghiệm mỗi người cho thấy chúng ta đang có chung nhiều gánh nặng trong cuộc đời này, như sự quá tải trong công việc, nỗi lo toan vất vả với trách nhiệm của người làm cha làm mẹ, sự căng thẳng lo âu bởi áp lực trong học hành, thi cử và cả trong những hoạt động kinh tế mỗi ngày. Tuy nhiên, bên cạnh đó, nhiều người trong chúng ta còn mang nặng những nỗi đau rất riêng tư mà rất nhiều khi chúng ta không thể chia sẻ hoặc thổ lộ với người nào khác. Đó có thể là nỗi đau và vấp ngã trong quá khứ, là nỗi đau của trách nhiệm và yếu đuối trong hiện tại, là nỗi đau của những công việc chất chồng đang chờ đợi ở tương lai, và cũng rất nhiều khi đó là những nỗi đau chúng ta phải mang vì người khác. Như thế, lời mời gọi của Chúa Giêsu không chỉ dành cho những người cùng thời với Ngài, nhưng còn là lời mời gọi cho tất cả chúng ta, những con người thời hiện đại nữa. Nói cách khác, mỗi chúng ta đều có chỗ có phần trong trái tim yêu thương của Ngài. Ngài đã và đang tiếp tục mời gọi chúng ta đến và nghỉ ngơi với Ngài và trong Ngài, đến để giao phó những vất vả và gánh nặng của đời sống chúng ta, chung cũng như riêng, vào bàn tay yêu thương của Ngài. Lời mời gọi thứ hai, hãy mang lấy ách của tôi. Trước những khó khăn, căng thẳng, mệt mỏi giữa cuộc đời này, con người đã và đang cố gắng đi tìm cho mình những cách thức giải thoát nó. Nhiều người đi tìm giải thoát cho những đam mê, danh vọng, cảm giác mới, tri thức mới nơi người đời. Nhưng tất cả đã không thể tìm gặp. Họ có thể có được những giây phút thư giãn về mặt thể chất, nhưng dường như tâm hồn vẫn tiếp tục chất chồng những gánh nặng của cuộc đời. Nói cách khác, họ vẫn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm nhưng đã không thể giải quyết được. Thậm chí, nhiều người còn đi tìm sự giải thoát bằng cái chết nữa. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tìm về bên Ngài để nghỉ ngơi bồi dưỡng. Chúa Giêsu không chỉ mời gọi chúng ta đến để nghỉ ngơi trong Ngài và cùng với Ngài, Ngài còn mời gọi chúng ta đến để mang lấy ách của Ngài. Xem ra có điều gì đó nghịch lý trong lời mời gọi của Ngài. Con người đã quá mệt mỏi bởi gánh nặng cuộc đời, Ngài lại mời đến mang thêm ách của Ngài. Chúng ta phải hiểu thế nào cho lời mời gọi này? Không hiểu rõ ràng, chắc chắn chúng ta không bao giờ dám liều mình để chất thêm gánh nặng vào cuộc đời đang cần sự nghỉ ngơi của chúng ta. Ách của Đức Kitô, thứ ách mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta, mời gọi mọi người cùng thời với Ngài mang lấy, khác với thứ ách của lề luật, của gò bó và của mệt mỏi mà họ đang phải gánh chịu vì lề luật vào thời của Ngài. Đó cũng là lời mời gọi mang lấy ách của Thánh Giá, ách của những đòi hỏi của tình yêu thay cho lề luật, thứ ách mà chính Ngài cũng đã mang vì tình yêu đối với Chúa Cha và đối với con người. Ách mang lại sự bình an, thứ ách mà chính Ngài khẳng định, ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Bởi đó là ách mang lại sự bình an, nên đó là thứ ách của sự nghỉ ngơi, của sự an vui, của sự thư thái cần thiết cho sự tịnh dưỡng cả xác hồn. Thứ ách mà Thánh Augustino đã nhận định, chỗ nào có lòng yêu mến thì người ta không cảm thấy vất vả, mà giả như có vất vả đi nữa thì người ta cũng thích cái vất vả đó. Lời mời gọi thứ ba, hãy học với tôi. Không chỉ là mời gọi đến mang ách, Chúa Giêsu mời gọi những ai đang vất vả và mang gánh nặng đến học với Ngài. Ngài đưa ra lý do để học cùng Chúa Giêsu chính là vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Bởi đó có thể nói với Chúa Giêsu, những con người mang gánh nặng cũng là những con người đang thiếu vắng một tâm hồn của sự hiền hậu và khiêm nhường. Vì không có đủ hiền hậu, tâm hồn của chúng ta trở nên mệt mỏi và nặng nề bởi những ghét ghen, bởi những giận hờn, bởi những điều không thể tha thứ cho nhau. Vì không đủ khiêm nhường, tâm hồn chúng ta luôn căng thẳng đi tìm kiếm và bù đắp cho trạng thái luôn cảm thấy thiếu hụt về nhiều sự ở trong đời, luôn cảm thấy bất an về những gì mình đang tìm kiếm không đạt được, luôn cảm thấy mệt mỏi vì những giằng co, lo toan và tính toán về nhiều sự. Mời gọi chúng ta trở nên học trò trong trường của Ngài, nghĩa là trở thành những người bé nhỏ, khiêm nhu. Nói cách khác, chính khi học với Ngài bài học hiền hậu và khiêm nhường, chúng ta sẽ trở nên những con người khôn ngoan của nước trời, những con người luôn sống trong an bình vì sống trong cảm nghiệm tuyệt vời về Thiên Chúa. Và chính khi sống trong cảm nghiệm tuyệt vời về tình cha của Thiên Chúa mà chúng ta đang sống trọn vẹn tinh thần bé mọn của tin mừng, tinh thần đẹp ý cha. Kính thưa quý vị và các bạn, giờ đây, một lần nữa chúng ta cùng lắng nghe lại lời mời yêu thương của Thầy Giêsu. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Lạy Chúa Giêsu hiền hậu và khiêm nhường, xin hãy ôm ấp chúng con vào trong thánh tâm diệu hiền của Chúa, để chúng con được nghỉ ngơi, được học với Ngài, và để rồi chúng con hạnh diện như những người môn đệ đích thực đang mang trên mình ấp của Chúa, ấp của sự hiền hậu và khiêm nhường, ấp của yêu thương và phục vụ Chúa và anh chị em chúng con. Amen.
Con xin tụng Cha, vì Cha đã cứu không cho những người hiền chiêm và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn, sống bé mọn là sống khiêm nhường phục vụ anh em, sống bé mọn là sống trong cảnh đơn sơ khó khăn. Con xin tụng Cha, vì Cha đã cứu không cho những người hiền chiến và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Quỳ bên nhau cầu khấn cho nhau, thề chung trinh lời hứa ban đầu.
Quỳ bên nhau thành kính nguyện cầu, thề yêu nhau nhiều thương đau.
Quỳ bên nhau dâng lời nguyện ước, lời van xin Thiên Chúa dù thương.
Lời van xin thiết tha từng ngày, để yêu nhau muôn đời chẳng phai.
Tình một đời bây giờ lên ngôi. Tình ngân nga hát trong nắng mới, mãi luôn sát son, nắng mưa không sợ, giữ cho tình yêu chúng con vươn tròn. Nguyện một đời gia đình chung xây, tay trong tay khấn xin phó thác, tình chung yêu thương, có nguyện có thương, Chúa ban mùa xuân phúc.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sách Hạt giống tâm hồn có câu chuyện như sau. Một buổi sáng thứ sáu, chàng trai nọ sau thời gian thử việc khó khăn ở một công ty đã theo lịch hẹn đến gặp ông chủ để xem mình có được chấp nhận làm việc hay không. Trước khi đi, anh tâm sự với vợ về việc này. Anh cũng nói thêm là anh không chắc chắn mọi việc sẽ suôn sẻ. Trong anh có vẻ lo lắng và hồi hộp. Sau khi gặp anh, ông chủ đã đồng ý nhận anh vào làm việc trong sự vui mừng không hề che giấu của anh. Anh trở về nhà với tâm trạng phấn chấn và yêu đời. Trong căn phòng nhỏ ấm cúng, một chiếc bàn đã được bày biện xinh xắn với những chiếc dĩa thủy tinh tuyệt đẹp và những ngọn nến sáng lung linh. Vợ anh đã chuẩn bị buổi tiệc này để chúc mừng ngày đặc biệt của anh. Anh đoán là một đồng nghiệp tốt bụng trong công ty đã thông báo với cô về tin vui này. Anh xuống bếp và hào hứng kể chi tiết câu chuyện cho vợ nghe, và vui sướng nhìn vào đôi mắt long lanh và hạnh phúc của nàng. Họ cùng nhau khiêu vũ trong tiếng nhạc nhẹ nhàng trước khi bước vào bữa tiệc. Anh tìm thấy dưới chiếc đĩa của mình một tấm thiệp nhỏ ghi rằng: "Chúc mừng anh yêu, em biết anh sẽ thành công mà. Buổi tối nay dành riêng cho anh. Và em muốn nói rằng, em yêu anh." Sau khi dùng xong bữa chính, anh xung phong xuống bếp để dọn món tráng miệng bất chợt, anh nhìn thấy một tấm thiệp khác ở phía dưới tủ lạnh. Có lẽ vợ anh đã sơ ý làm rơi. Bên trong là dòng chữ: anh yêu, anh đừng buồn vì không nhận được việc. Đừng nản lòng, hãy kiên trì tìm việc anh nhé. Buổi tối này dành riêng cho anh, và em muốn nói rằng em luôn yêu anh. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Agostino đã nói, hãy yêu đi, rồi muốn làm gì cũng được. Nghĩa là khi một tâm hồn mở ra để đón nhận tình yêu, thì họ sẽ có hàng ngàn cách để biểu lộ tình yêu ấy. Một trí óc thông minh sẽ nghĩ ra những điều để giúp cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng một quả tim thông minh sẽ mách bảo cách thực hiện những điều ấy như thế nào. Tình yêu mãnh liệt đối với người chồng đã khiến cô vợ nghĩ ra được những hình thức động viên, an ủi để đón nhận bất cứ tình huống tốt hay xấu nào trong công việc làm ăn của anh ta. Hạnh phúc và niềm vui cuộc sống thường đến từ những phát hiện bất ngờ và không định trước, nhất là khi điều ấy được thực hiện bởi những người thân của mình. Vì thế, chúng ta hãy sử dụng sự thông minh của trái tim để đem lại niềm vui và hạnh phúc cho những người anh em đang sống chung quanh chúng ta. Thật ra, không phải lúc nào chúng ta cũng có điều kiện dễ dàng để thể hiện những tình cảm yêu thương của mình dành cho người thân. Tuy nhiên, khi đối diện với những nghịch cảnh xảy đến trong cuộc sống, thì con người vẫn có thể chia sẻ một điều bình dị và quý giá, đó là lòng yêu thương. Với lòng nhiệt tình, mong muốn đem lại niềm vui và hạnh phúc cho họ, nhất định chúng ta sẽ có những cách thức để thực hiện. Người vợ đã sẵn sàng tâm lý và sự yêu thương đong đầy để đón nhận mọi kết quả thành công hay thất bại của người chồng trong công việc. Vì một tình yêu sâu xa và đích thực có nghĩa là chấp nhận hoàn toàn những gì người yêu mình đã có, đang có và cũng có thể sẽ không bao giờ có. Khi nhặt và đọc tấm thiệp thứ hai, vẫn với nội dung chan chứa tình yêu thương của người vợ dành cho mình khi anh ta không nhận được việc, chắc hẳn người chồng sẽ rất hạnh phúc vì nhận ra rằng người vợ đã yêu thương anh vì chính anh, và hơn thế nữa, bất chấp anh trong tình trạng như thế nào. Một thi sĩ xưa đã chua chát nói về sự thay đổi của thế thái nhân tình như sau: con tiên, con bạc, con đệ tử, hết cơm, hết rượu, hết ông tôi. Ngày nay, tình người càng trở nên mong manh, bấp bênh theo con sóng của những quyền lợi vật chất cụ thể, vì thế giới hiện đại là thế giới duy trần tục, với những quan niệm phổ biến rằng chỉ có những giá trị vật chất cụ thể mới có giá trị hiện hữu đích thực. Giá trị của con người được quy chiếu vào sự thành công của tài năng, chức quyền, địa vị, và nhất là tiền bạc. Và người ta xem đó là cơ sở để thiết lập các mối quan hệ tình cảm của mình. Trong thánh lễ hôn phối của đạo Công giáo, trước bàn thờ Chúa, đôi phối nhân đã hứa yêu nhau khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng nhau trong suốt cả cuộc đời. Đây là lời đoan hứa trang trọng, sâu sắc và rất thực tế trong đời sống vốn chứa rất nhiều chông gai, thăng trầm của con người. Ngày nay, trước sự xâm thực của chủ nghĩa thực dụng, duy vật chất, nhiều giá trị truyền thống của gia đình bị sụp đổ. Càng ngày, người ta càng rất khó lòng giữ vững hạnh phúc và bình an trong đời sống gia đình. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì thân con là một hạt bụi, nhưng bàn tay quyền năng của Ngài đã cho chúng con được hiện hữu trong cuộc đời này, và Ngài lại luôn trân quý từng phận người chúng con, cho dù nó được ẩn chứa dưới bất cứ hình thức nào, trong tình trạng nào. Xin cho chúng con cũng biết mặc lấy tâm tình yêu thương đó để đối xử với những người anh em của mình, để chúng con luôn yêu thương và quý trọng nhau trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Amen.
Quỳ bên nhau cùng nắm tay nhau, thề ghi sâu lời hứa ban đầu.
Quỳ bên nhau thành kính nguyện sâu, thề yêu nhau trải cho mãi sâu.
Quỳ bên nhau chung lời nguyện ước, lời ca khen Thiên Chúa tình thương.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30-6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.